Hôm nay chúng ta học trong công vụ đoạn 1 từ câu 6 cho đến câu 8. Chúng ta bắt đầu sách công vụ tuần rồi. Như đã học, điểm chính của sách này không phải là công việc của các sứ đồ. Điểm chính cũng không phải là về Đức Thánh Linh. Nhưng điểm chính của sách này là về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi ra lập hội thánh của Ngài giữa thế gian. Lập hội thánh của Ngài giữa muôn sói, giữa thế gian đen tối này. Lời của Chúa Giê-xu ở tại đây là lời của Đấng đang cầm quyền mọi việc trong tay. Chúng ta hãy suy nghĩ về công việc vĩ đại và kỳ diệu của Chúa Giê-xu. Ngài là một Chúa trên tất cả muôn chúa. Ngài là một vua trên tất cả muôn vua. Ngài là Đấng cứu thế đã sống lại, và Ngài đã được tôn cao. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ học về ba điểm. Chúa Giê-xu giảng dạy về nước của Ngài. Điểm thứ nhì, Chúa Giê-xu hứa về quyền năng. Ngài nói rằng trong vài ngày nữa, các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và điểm thứ ba, Chúa Giê-xu được cất lên trời bên tay hữu của Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển. Chúng ta bắt đầu về sự giảng dạy của Chúa Giê-xu và nước của Ngài. Như chúng ta đã học suốt cả sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu đã hoàn thành sự cứu chuộc của Ngài. Ngài đã chiến thắng sự chết và âm phủ. Bây giờ Chúa Giê-xu sai các môn đệ đem tin lành cứu rỗi của Ngài ra mọi nơi. Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu là một vị vua của một vương quốc. Ngài được nâng cao và dẫn nhiều người đang ở trong sự kìm kẹp của Satan trở về lại với Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-xu mọi dân tộc, mọi nước để làm cơ nghiệp. Quý vị hỏi, nước hay là vương quốc của Đức Chúa Trời là gì? Câu trả lời đơn giản là nó là thuộc một nước được Chúa Giê-xu cai trị. Chúng ta biết nước hay là một vương quốc của Đức Chúa Trời khác với các nước của con người. Khi Chúa Giê-xu bị tra hỏi nơi tòa án của Phi-lát, Ngài nói, các vua của các dân lệ thuộc dân trong nước của họ. Nhưng nước của Chúa Giê-xu thì ngược lại, tất cả dân trong nước của Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào ân sủng của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng, nước của Chúa Giê-xu chính là Chúa Giê-xu. Ngài cai trị nước của Ngài. Chỉ có một nước của Ngài và một dân của Ngài mà thôi. Nước của Chúa trải dài mọi thời gian, từ khi sáng thế cho đến đời đời. Và do đó chúng ta thấy, khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Ngài rao giảng nước của Đức Chúa Trời đã đến thế gian, đã đến gần. Nước của Chúa Giê-xu là một nước bao gồm những người đã được cứu, những người đã hoàn toàn được biến đổi. Tuy nhiên, nước của Chúa Giê-xu là một điều vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Mỗi người cần được vào trong nước của Chúa và nước của Chúa vào trong chúng ta. Dù chúng ta không hiểu biết, không hiểu hết, không biết nhiều về nước của Chúa Giê-xu, nhưng điều đó không có nghĩa là nước của Ngài không có thật. Điều này đưa các môn đệ của Chúa Giê-xu nghĩ nước của Chúa Giê-xu là nước trên trần gian, như là trong câu 6. Đối với người Do Thái, họ đang bị nô lệ dưới chính quyền La Mã lúc bấy giờ. Họ nghĩ nước của Chúa Giê-xu là một nước, một chính sách cai trị như bao nước, bao nhiêu quốc gia trên trần gian này. Chúa Giê-xu phản ứng như thế nào về sự suy nghĩ của các môn đệ của Ngài? Trước tiên hết, chúng ta thấy Chúa Giê-xu không sửa sai các môn đệ về suy nghĩ của họ, nhưng Ngài chỉ nói khi nào nước thiên đàng của Ngài đến. Và điểm thứ hai, các môn đệ tưởng nước của Chúa Giê-xu sẽ đến, Ngài sẽ cai trị như bao nhiêu vị vua của các nước khác. Ngài đáp với họ trong câu 7, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Đức Chúa Trời đã là đấng mà lập chương trình cho thế gian từ ban đầu. Những gì Ngài cho chúng ta biết thì chúng ta biết, những gì Ngài không cho biết thì chúng ta không biết. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giêsu cảnh cáo về việc định ngày giờ, nhưng Ngài không cảnh cáo về lòng mong muốn nước thiên đàng sẽ đến. Như trong bài cầu nguyện Chúa dạy mà chúng ta thuộc lòng, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Trong phần này chúng ta có thể khai triển ra nhiều hơn. Chúa Cha là đấng kiểm soát và nắm giữ thời gian trong tất cả mọi việc. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và nhân từ đối với con cái của Ngài. Nếu vậy, chúng ta có thể nói rằng, ai lại không muốn được ở trong nước của Đức Chúa Trời? Ai lại không muốn được giải thoát khỏi sự chết và sự tối tăm của tội lỗi, khốn khổ để được vào nước của Chúa? Ai lại không muốn được phước hạnh đời đời trong nước của Ngài? Đó là sứ điệp về nước mà Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài để rao truyền cho người thế gian. Bây giờ chúng ta đi vào điểm thứ hai trong câu 8. Chúa Giêsu hứa về quyền năng. Chúng ta thấy nước của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh có một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Trước khi sai các môn đệ đi ra, Chúa Giêsu dạy bảo họ hãy ở lại trong thành cho đến khi được đầy dẫy quyền năng. Trong câu 8, Chúa Giêsu sai các môn đệ làm chứng về Ngài tại Jerusalem, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và cũng trong sách Công Vụ từ đoạn 1 đến đoạn 7, ghi lại cho thấy các môn đệ đã làm chứng tại thành Jerusalem. Từ đoạn 8 cho đến đoạn 12, các môn đệ làm chứng tại xứ Samari và những vùng phụ cận. Và từ đoạn 13 cho đến đoạn 28, các môn đệ đã đi ra nhiều nơi trên thế gian. Trong phần này, như chúng ta đã học, hội thánh, nước hay là vương quốc là của Chúa. Do đó chúng ta phải nhận biết rằng hội thánh không phải do một người nào hay là một giáo hội nào có thẩm quyền, rồi muốn làm gì thì làm, muốn tin gì thì tin. Hội thánh chân thật là hội thánh làm theo đúng như điều Chúa Giêsu dạy bảo. Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh là thần an ủi đến để bảo vệ và an ủi chúng ta. Hội thánh cần biết lời của tiên tri Sacheri đoạn 4 câu 6, đó là ái chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Điểm thứ hai chúng ta thấy trong câu 8 này, Chúa Giêsu nói về làm chứng về ta. Thưa hội thánh, người tin Chúa thật là người làm chứng về Chúa Giêsu. Chúng ta được xây trên một cái nền, và nền đó là Chúa Giêsu. Và tiếp theo các môn đệ của Chúa Giêsu xây trên nền đó. Đây là điều rất là quan trọng với hội thánh của Chúa. Phi-rơ nói trong Công Vụ đoạn 10 câu 39 rằng đây là điều mà nhiều người ngày nay không để ý. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng ta đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, là cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại, là Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng điều này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Thưa hội thánh, năng quyền của hội thánh là năng quyền trong lời của Đức Chúa Trời. Niềm tin của chúng ta được xây trên lời kinh thánh của Ngài. Đó là sự sống, sự đau khổ, sự chết, sự sống lại cũng như sự thăng thiên về trời của Chúa Giêsu. Đó là điều kinh hội thánh chân thật của Chúa cần làm theo. Điểm thứ ba là điểm cuối cùng trong phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay, từ câu 9 cho đến câu 11. Chúng ta nên biết rằng sẽ không có nước của Chúa Giêsu, sẽ không có quyền năng của Ngài nếu Chúa Giêsu không thăng thiên về trời. Đức Thánh Linh cũng sẽ không được ban xuống cho những người tin Chúa nếu Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở thế gian. Một số người nghĩ rằng sau khi Chúa Giêsu chết, linh hồn của Ngài về trời, họ cho đó là thăng thiên của Chúa Giêsu. Không, Chúa Giêsu đã sống lại trong xác thịt. Ngài mang thân xác sống lại của Ngài và Ngài thăng thiên về trời trong thân xác đó. Sứ đồ Phaolô nói về sự huyền nhiệm này trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 16. Mọi người đều cho sự màu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân gọi, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Câu 9 cũng ghi rằng Chúa phán bấy nhiêu lời rồi. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ của Ngài như lời Ngài phán. Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Luca ghi lại trong đoạn cuối của sách Luca rằng trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài ban phước cho các môn đệ. Bây giờ trong khi Chúa Giêsu được cất lên trời thì các môn đệ nhìn theo Ngài. Chúng ta để ý một động từ trong câu 9 này là thông thường Chúa Giêsu chủ động. Chẳng hạn Ngài nói rằng Ngài phán ta đi hay là ta sẽ trở lại. Nhưng mà tại đây Chúa Giêsu ở trong chỗ bị động. Kinh Thánh ghi lại là Ngài được cất lên. Cái chữ được có nghĩa là Chúa Giêsu được Chúa Cha cất lên bởi quyền năng của Ngài. Chúa Cha vui lòng cất Chúa Giêsu lên và ban cho Ngài mọi vinh hiển. Chúa Giêsu ngồi bên hữu của Chúa Cha. Điều này liên hệ gì đến con người của chúng ta? Chúa Giêsu hiện nay là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và người. Ngài là đấng công bình. Ngay trong giờ này, Ngài là đấng cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống thế gian làm người, nhưng bây giờ Ngài được nâng cao, Ngài có đồng bản chất và đồng quyền với Chúa Cha. Điều thứ hai chúng ta thấy trong khúc này từ câu 9 cho đến câu 11. Đây là một sự di chuyển của Chúa Giêsu từ một nơi này sang một nơi khác. Ngài dời từ núi Olive đến thiên đàng của Đức Chúa Trời, một nơi vượt ngoài các hành tinh và bầu trời này. Chúng ta cũng thấy rằng như lời Chúa Giêsu hứa, Ngài đi rồi Ngài sẽ trở lại. Nếu Chúa không về trời thì làm sao như lời Ngài hứa là Ngài sẽ trở lại được? Nếu Chúa Giêsu không rời khỏi thế gian thì làm sao Chúa Giêsu có thể nói trong buổi tối tiệc thánh là hãy làm điều này hay là kỷ niệm sự chết của Ngài cho đến khi Ngài trở lại? Bây giờ chúng ta để ý đến hai vị thiên sứ trong phần này. Sau khi Chúa Giêsu được cất lên giữa đám mây, các môn đệ của Ngài vẫn tiếp tục nhìn theo cho đến khi không còn thấy nữa. Nếu chúng ta được chứng kiến điều này, chắc quý vị và tôi chúng ta vừa ngạc nhiên về một việc lạ cũng như buồn vì thấy Chúa Giêsu đã rời khỏi mình. Nhưng mà tại đây, Chúa Giêsu không để các môn đệ của Ngài bơ vơ. Ngài sai hai thiên sứ đến để mà chỉ dẫn họ phải làm điều gì. Hai thiên sứ nói với đoàn dân tại đây điều gì? Nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, thì cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Quý vị hỏi, sự việc Chúa Giêsu về trời ích lợi gì cho tôi? Chúa Giêsu về trời không phải là một việc riêng của Chúa Giêsu. Chính Ngài là đấng đi trước chúng ta, như chúng ta đã được cứu sống tạ lại từ trong sự chết đời đời. Chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Chúng ta được đồng ngồi trong thiên đàng của Ngài. Chúng ta sẽ được cùng trở lại thế gian với Ngài trong tương lai. Một vài suy nghĩ trước khi chúng ta kết thúc phần học Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Trước tiên, đây là một điều vinh quang của Chúa Giêsu. Ngài là một vị vua cao cả, Ngài là hạ mình xuống thấp, và bây giờ Ngài được nâng cao. Hơn 33 năm trước, Ngài đã từ bỏ thiên đàng cao sang để xuống thế gian là một con người tầm thường. 40 ngày trước, Ngài đã bị bắt, bị ở trong tay của con người có tội. Nhưng bây giờ, Ngài là đấng giải cứu con người ra khỏi tội lỗi. Ngài đã đắc thắng mọi kẻ thù của Ngài. Ngài đã đắc thắng Satan, Ngài đã đắc thắng quyền lực của tơ tâm, và Ngài đã đắc thắng thế gian bại hoại này. Là một người tin Chúa, là một con cái của Chúa Giêsu, chúng ta được giấu trong ân sủng của Ngài. Chúng ta được nắm giữ trong bàn tay yêu thương của Ngài và vinh hiển của Ngài. Chúng ta không phải sợ hãi bất cứ điều gì trong đời này hay là trong đời sau, bởi vì chúng ta có một Chúa cứu thế cao cả, quyền năng. Một điều khác chúng ta thấy tại đây, tại sao Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh cho chúng ta? Ngài ban Đức Thánh Linh để bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sự cứu chuộc của Ngài, thật là một phước hạnh. Chúng ta được làm một con của một Chúa cứu thế cao cả, quyền năng. Điều phước hạnh khác cho chúng ta là con cái của Chúa nữa trong việc Chúa Giêsu về trời. Hiện nay Chúa Giêsu đang ở nơi thiên đàng và Ngài đang cầu nguyện cho mỗi chúng ta tại đây. Ngài ban phước cho mỗi quý vị. Ngài đang chờ đón quý vị vào nước thiên đàng mà Chúa Cha đã hứa ban cho quý vị. Và do đó mỗi lần chúng ta cần hướng về miền thiên quốc hay là vì để tại thế gian bài hỏi này. Thưa Hội Thánh, lời của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh là lời chân thật, là lời sống và linh nghiệm, là lời đời đời không hề thay đổi. Hãy yêu quý cũng như ôm chặt lời hứa Chúa vinh quang, Chúa Giêsu sẽ ban cho mỗi quý vị. Amen.